18y.net giới thiệu câu chuyện Những cuộc tình loạn luân phần 3. Phần 3, Lâm và Phương yêu nhau được 3 năm thì họ cũng quyết định lấy nhau. Thật bất ngờ là trong 3 năm yêu nhau ấy, một kẻ cuồng dâm như Lâm không đòi hỏi Phương về nhu cầu tình dục, hắn quyết định giữ trinh tiết cho Phương cho đến đêm tân hôn, một phần là vì hắn chúa ghét dùng BCS, một phần cũng vì hắn đã có bà Hạnh và một vài phụ nữ khác để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Đêm tân hôn thực sự là một đêm kinh hoàng với Phương. Dù Lâm rất có kinh nghiệm và rất bài bản trong chuyện tình dục, nhưng cái lồn trinh trắng non nớt của Phương không chịu nổi con cu quá khổ của Lâm. Cô khóc thét ầm ĩ giữa đêm làm Lâm ngậm ngùi dừng cuộc chơi khi vừa Lâm trận chưa đầy một phút. Hắn dỗ dành cho vợ ngủ rồi ra hiên nhà hút một điếu thuốc cho khuây khỏa. Đã hơn 2 giờ sáng, mọi người có vẻ đã yên giấc sau một ngày mệt mỏi và say xỉn. Trận làm tình giang dở làm Lâm khó chịu, hắn muốn tìm ai đó để xả túi tinh dịch đã được lên nóng, và người đầu tiên hắn nghĩ đến là bà Hạnh, mẹ vợ hắn. Giờ này bà Hạnh cũng đã ngủ, trong phòng cũng đông đúc vì những người họ hàng ngủ lại. Lâm vào phòng, nhẹ nhàng lay khẽ bà Hạnh, mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Lâm kéo dậy đi ra ngoài giếng. Cơn say làm Lâm chơi dai hơn mọi ngày, trong tư thế cúi xuống hai tay bám vào thành giếng, bà Hạnh chân mình chịu đựng những cú thúc mạnh bạo của thằng con rể từ phía sau mà không dám hé răng rên rỉ vì sợ mọi người thức giấc đến lúc không chịu nổi nữa. Bà Hạnh bảo Lâm dừng lại để bà bú cu cho Lâm xuất tinh. Cái lồn bà sau hai cơn cực khoái đã khô dần và đau ê ẩm. Bà Hạnh bú cu miệt mài đến khi Lâm gồng mình nắm tóc bà, nắc lia lịa xả tinh dịch đầy họng vào miệng bà. Bà nuốt hết và mút luôn số tinh dịch còn đọng lại trong dương vật Lâm cho đến khi nó xìu hẳn lại. Một đêm tân hôn không thể nào quên với cả ba người. Sau ngày cưới, Lâm thuê một căn hộ ở gần trung tâm thành phố. Hắn bảo bà Hạnh lên ở cùng để phụ giúp việc nhà, nhưng thực chất là để thỏa mãn dục vọng mà vợ hắn không thể mang lại cho hắn. Khi con của Lâm và Phương được hơn 3 tháng, nó hay bị ốm và thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ Lâm thương cháu không muốn nó bị tiêm kháng sinh quanh năm suốt tháng như vậy, nên bảo Phương đưa con về ở với ông bà để chữa thuốc nam. Gần chỗ nhà bố mẹ Lâm có ông thầy thuốc bốc thuốc rất giỏi. Uống thuốc của ông này được hơn một tháng thì sức khỏe của thằng nhỏ đã cải thiện rõ rệt, nên Phương cũng tin tưởng lắm. Lâm vẫn đi làm và chỉ về quê thăm con được vào những ngày cuối tuần. Thời gian ở thành phố thì ngày đi làm, đêm về lại trần truồng cuốn lấy mẹ vợ với những trận làm tình quên trời quên đất. Phương ở quê rất thích vì mọi thứ dường như trong lành và yên bình lắm. Được nhìn con trai khỏe lên từng ngày làm cô rất hạnh phúc. Nhưng được vài tháng thì lại có nhiều chuyện xảy ra mà cô không thể lường trước được. Vào một trưa hè oi ả, cô thực sự bàng hoàng khi thấy mẹ chồng cô bị thằng Cu Tuấn, em họ của Lâm, chơi ngoài giếng. Từ khe hở ở vách nhà, cô thấy thằng Tuấn con cô chưa bằng một nửa chồng nàng và cái MU vẫn trắng hếu nhưng những động tác của nó rất thành thạo. Bà Hồng, mẹ chồng Phương, sau khi hôn hít ngấu nghiến thằng cháu ngồi sụp xuống để bú cu nó, liếm hạt dái nó ngây ngất, rồi bà nằm xuống cái ghế băng dạng lồn ra để thằng cháu bú lồn. Cái ghế băng mà Phương vẫn hay băn khoăn không biết để đấy để làm gì. Thằng Tuấn bắt đầu cúi xuống bú lồn bác dâu nó. Trong những động tác của nó, Phương nghĩ nó biết làm chuyện này nhiều lần rồi. Bà Hồng hai tay nắm tóc thằng Tuấn rên ư ử theo từng nhịp liếm vết của thằng nhỏ, rồi nó cũng ngồi dậy cầm hai đùi bác dâu nó dạng ra để cho con cu Lâm trận. Nó làm nhẹ nhàng lắm, bình tĩnh lắm. Từng nhịp đẩy vào sâu mất hút làm bà Hồng ngây ngất trong khoái lạc. Tiếng rên bà mạnh dần rồi gấp gáp nói với thằng Tuấn, tới luôn đi Tuấn, bác sắp ra. A hát, vâng, nó tăng tốc độ dần và xuất tinh thẳng vào lồn bà Hồng trong tiếng thở hổn hển đầy thỏa mãn của cả hai. Phương thực sự quá sốc với cảnh tượng loạn luân biến thái điên rồ này. Họ ngày càng tự nhiên như không có sự có mặt của Phương trong nhà. Những lúc ông Tùng, bố Lâm đi làm, bà Hồng và thằng Tuấn làm tình luôn ngay trên giường của vợ chồng bà. Và rồi cuối cùng chính Phương cũng bị kéo vào cuộc chơi bệnh hoạn đó. Vắng chồng lâu ngày, Phương bị những tiếng rên dâm dục của mẹ chồng kích thích. Thằng Tuấn thì ngày nào cũng để chim cò lủng lẳng trước mặt nàng. Bạn đang đọc truyện sex tại trang web chuyên sex TV. Chim nó đã lớn hơn một chút, nhưng ngày nào nó cũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi mỏng dính nhưng không vậy. Nhiều lúc nó chào cờ ngay trước mặt Phương mà không hề cảm thấy một chút ngại ngùng. Rồi một hôm Phương bị nó kéo vào khi đang nhìn trộm nó và bà Hồng làm tình. Một thằng bé mới 15 tuổi, chim chưa đủ lông đã chơi hai người đàn bà một lúc. Phương càng thích cách làm tình nhẹ nhàng của nó chứ không hung hãn như chồng nàng. Con chim nhỏ của thằng Tuấn lớn dần lên trong dâm thủy của hai người đàn bà. Một người 24 tuổi còn người kia đã 48. Ngày ngày làm tình với thằng Tuấn, Phương sung sướng tận hưởng, nhưng rồi cô bàng hoàng phát hiện mình đã có thai. Thời gian này cô không hề làm tình với Lâm một lần nào. Sợ chồng phát hiện mình ngoại tình nên cô đòi chồng làm tình khi Lâm về thăm nhằm che mắt chồng. Lâm không thể ngờ một người ngoan hiền và sợ sex như Phương lại cắm sừng mình. Sau hơn 7 tháng, một cô công chúa nữa đã chào đời trong sự hạnh phúc của Lâm mà anh không một chút mảy may nghi ngờ. Thằng Tuấn cũng không biết nó được làm bố ở tuổi 16. Nó chỉ cảm thấy sung sướng vì có hai cái lồn ngày nào cũng sẵn sàng phục vụ nó. Nó làm tình với chị dâu đều đặn ngay cả khi chị dâu nó mang thai bụng to dần. Thậm chí đến tận trước ngày Phương sinh em bé, hết